Tiên Luyện Chi Lộ, chương 59, khí thần hợp nhất, góc truyện audio.com, một đường bay về Thiết Lĩnh Phong. Trương Hằng rất nhanh về tới tiểu viện của mình. Hắn vào nhà, phát hiện cấm chế của mình bố trí vẫn y như trước, thế là hắn lấy ra cái túi chữ vật cấp thấp đã nứt vỡ lúc trước, chuyển toàn bộ các thứ bên trong vào túi chữ vật màu tím đen vừa mới nhận được. Túi chữ vật phẩm chất cao mới nhận này, không gian bên trong nó đủ cho Trương Hằng cất chứa càng nhiều hơn, đó là chỗ dựa không thể thiếu để sau này Trương Hằng giết người đoạt bảo. Sau khi làm xong tất cả, Trương Hằng lại treo một cái bế quan bài ở trước cửa. Hắn dự tính tốn một ít thời gian, dùng hư không hỏa diễm để luyện hóa thanh linh khí trung phẩm nguyệt thương mình thu được trước kia. Trước đó Âu Dương Lão Tổ đã ban cho mình không ít bổ linh đan, đồng thời còn nói rõ, chỉ cần mình có thể tiến vào luyện khí hậu kỳ, sẽ thưởng tiếp cho mình một kiện linh khí thượng phẩm và giải trừ phệ hồn cổ trong cơ thể. Tuy nhiên, Trương Hằng hiểu rằng nếu là công pháp bình thường khác, mấy thứ phần thưởng ban cho này hẳn là cũng đủ cho một người có linh căn bình thường tiến vào luyện khí hậu kỳ. Dù sao loại bổ linh đan này ngay cả tu sĩ trúc cơ kỳ đều có thể sử dụng, thậm chí còn có thể giúp tu sĩ luyện khí kỳ đột phá đến trúc cơ kỳ. Linh đan giống như vậy hoàn toàn có thể lấy số lượng nhất định thay thế cho trúc cơ đan hiện nay gần như đã tuyệt tích kia. Nhưng Trương Hằng tu luyện biến thái công, hoàn toàn không thể theo lẽ thường để suy xét cân nhắc. Trương Hằng còn nhớ rõ, biến thái công của mình tu luyện đến cảnh giới sơ thành tầng 1. Liền tiêu hao những thứ quý hiếm tương đương với mấy chục kiện linh khí từ tin tức nhận được trong ngọc giản, tu luyện đến tiểu thành tầng 1 cân có hơn 100 kiện linh khí. Giờ phút này nếu bảo Trương Hằng xuất ra hơn 100 kiện linh khí thì đúng là điều không thể. Nhưng may mắn là sau khi Trương Hằng luyện hóa tòa băng sơn bị Lạc Ngưng Tuyết dùng bí thuật làm ra đó, không chỉ có tu luyện ra hư không hỏa diễm, ngay cả biến thái công cũng thiếu một chút nữa thì bước vào cảnh giới tiểu thành tầng 1. Giờ phút này Trương Hằng còn đang nhớ lại tòa băng sơn từng bị mình luyện hóa kia. Cũng không biết bản thể của Lạc Ngưng Tuyết là vật gì. Mà băng sơn do bí thuật làm ra không ngờ lại ẩn chứa thiên địa tinh hoa bực đó. Hơn nữa tinh túy của tòa băng sơn ẩn chứa phần lớn đều bị sử dụng để tu luyện hư không hỏa diễm. Nói cách khác vẻn vẹn chỉ là một bộ phần nhỏ của băng sơn đó. Đã giúp cho tu vi biến thái công của Trương Hằng sắp tăng lên tới cảnh giới tiểu thành rồi. Hiện trong tay Trương Hằng còn lại hai kiện linh khí hạ phẩm có thể dùng để luyện hóa, trong đó một kiện là lấy được từ thủ lĩnh của La Sơn Thất Ác, còn một kiện chính là ô linh kiếm cũng sắp bị hắn đào thải. Ngoài ra, còn có mảnh vỡ nhỏ không rõ là vật gì mua được ở hàng Vỉa Hè nơi Độc Thiên Bảo và Thiết Lĩnh Quáng Mẫu đã luyện hóa một nửa kia nữa. Với những thứ này đủ để Trương Hằng tu luyện biến thái công đến cảnh giới tiểu thành tầng 1 thậm chí còn dư đà. Về phần tu luyện đến cảnh giới đại thành tầng 1 thì hiện nay Trương Hằng căn bản là không dám hy vọng xa vời, chuyện đó cần vật phẩm cấp linh khí phải hàng trăm trở lên. Trừ phi lại cấp cho Trương Hằng một tòa băng sơn giống như trước, nếu không trong vòng một năm. Trương Hằng không có khả năng tu luyện đến cảnh giới này. Trương Hằng khoanh chân, góc truyện audio.com, ngồi trên bồ đoàn nhắm mắt lại, loại bỏ tâm tình hơi hơi có vẻ nóng vội của mình, thầm nhủ. Nóng lòng cầu thành cũng không phải là chuyện tốt. Trương Hằng tu luyện biến thái công, tuổi thọ của bản thân hắn cao hơn xa tu sĩ cùng giai, bởi vậy cũng có nhiều thời gian tu luyện hơn. Cùng không cần lo lắng ở lúc sinh thời không thể phá vỡ sinh tử luân hồi. Sau khi tâm tình bình tĩnh lại, Trương Hằng mở mắt ra. Từ trong túi chữ vật xuất ra kiện linh khí trung phẩm nguyệt thương kia. Bạn đang đọc truyện tải, dùng tay vuốt ve kiện linh khí trung phẩm lấp lóe hàn quang, từ trên thân thương truyền ra một luồng khí tức lạnh như băng. Từ vẻ bên ngoài, hình dạng linh khí này thật ra có vài phần tương tự với viên nguyệt loan đao. Nguyệt thương, Trương Hằng yên lặng nhớ kỹ cái tên của linh khí, hắn hiểu rõ kiện linh khí này chỉ sợ sẽ phải làm bạn với mình một đoạn thời gian. Mà Trương Hằng phát hiện khi mình cầm trong tay linh khí này sử dụng, phẩm chất của bản thân nó dường như có điều tăng cao. Trương Hằng phỏng đoán có lẽ đây là luyện hư linh khí có năng lực cải thiện phẩm chất của linh khí. Lúc trước sử dụng ô linh kiếm đã có được dấu hiệu thông linh nào đó. Uy lực của bản thân nó cũng hơi có tăng cao, nhưng chịu hạn chế của cấp bậc hiện nay của mình, biên độ tăng cao cùng không tính là lớn lắm. Bàn tay nhẹ nhàng vạch một cái trong hư không, trong không khí truyền đến một sóng dao động đặc thù. Hư không hỏa diễm trong suốt trong lòng bàn tay Trương Hằng phóng lên phía trên vui mừng nhảy múa. Trương Hằng thu tay lại, để mặc cho hư không hỏa diễm tự mình trôi nổi trên không trung, tiếp theo cầm lên linh khí nguyệt thương. Một vầng sáng màu bạc mờ nhạt vận chuyển phía trên nguyệt thương, trông giống như ánh trăng tàn cuối tháng khoe sắc đẹp. Trương Hằng dùng luyện hư linh khí bao bọc xung quanh nguyệt thương, sau đó hắn mới bắt đầu dùng tâm thần khống chế hư không hỏa diễm đang lơ lửng tự do trong hư không. một lũ thần thức đã hòa hợp thành một thể cùng hư không hỏa diễm. Theo sau, hắn rất nhanh bấm pháp quyết, chỉ trong chốc lát, chỉ thấy một tầng ngọn lửa màu bạc từ trong hư không hỏa diễm phóng vọt ra. Phốc một tiếng, đám ngọn lửa màu bạc rơi xuống phía trên Nguyệt Thương. Luyện hóa linh khí đương nhiên không thể sử dụng bản thể của hư không hỏa diễm, nếu làm như vậy chỉ làm cho linh khí này sẽ biến mất trên thế gian. Một tầng ngọn lửa màu bạc không ngừng lưu động ở mặt ngoài Thanh Nguyệt Thương, bởi vì có luyện hư linh khí bảo hộ. Ngân diễm sẽ không phá hư chất liệu của bản thân linh khí, mà là chậm rãi rót vào trong đó. Bởi vì thần thức của Trương Hằng đã hòa hợp một thể cùng hư không hỏa diễm, cho nên trong quá trình ngọn lửa màu bạc dần dần dung hợp với linh khí, thần thức của hắn cũng bắt đầu chậm rãi dung hợp với linh khí này. Ở trong quá trình ngọn lửa màu bạc dung hợp vào linh khí, luyện hư linh khí của Trương Hằng bám vào ở mặt ngoài linh khí đang không ngừng tiêu hao. Nhưng Trương Hằng vẫn như trước liên tục cung cấp luyện hư linh khí. Theo thời gian trôi qua, liên hệ của Trương Hằng và linh khí này càng chặt chẽ. Thậm chí hắn còn có cảm giác thanh linh khí này đã trở thành một bộ phận thân thể của chính mình. Tu sĩ trúc cơ kỳ sở dĩ có thể phát huy toàn bộ uy lực của linh khí, chính là vì sử dụng tiên thiên chân hỏa trong cơ thể đánh hạ thần thức lạc ấn của mình lên trên linh khí. Có như vậy, chỉ với ý niệm đã có thể khống chế linh khí tiến hành. Gocchuyenaudio.com, công kích, còn tu sĩ luyện khí kỳ lại phải dựa vào không ngừng thi triển linh quyết để thần thức kết hợp cùng linh khí. Tiếp theo mới phát động công kích, đó chỉ là trình độ thấp kém, chỉ có thể phát huy được vài phần uy lực của linh khí. Mà giờ phút này, thần thức của Trương Hằng đã từng bước tiến vào bên trong linh khí, đi theo ngọn lửa màu bạc cùng nhau rèn luyện linh khí như vậy. Cho đến khi làm cho thanh linh khí này hoàn toàn trở thành một bộ phận thân thể của Trương Hằng. Thời gian một ngày đêm rất nhanh trôi qua, sáng sớm ngày hôm sau, rốt cục Trương Hằng hoàn toàn luyện hóa xong thanh linh khí này. Nếu tốc độ như vậy để cho các tu sĩ trúc cơ kỳ khác biết, không biết sẽ có cảm tưởng như thế nào. Bình thường tu sĩ trúc cơ kỳ dùng tiên thiên chân hỏa trong cơ thể để luyện hóa linh khí. Muốn làm đến khi khí thần chân chính hợp nhất không mất 10 ngày nửa tháng thì không có khả năng làm được. Mà trong thời gian đó, còn cần phải có rất nhiều linh đan để bổ sung pháp lực. Tuy nhiên hiện nay Trương Hằng có được hư không hỏa diễm, hết thảy mọi chuyện đều trở nên đơn giản hơn nhiều. Ở dưới khống chế thần thức của Trương Hằng, kiện linh khí trung phẩm này giống như người cá ở bên trong linh hoạt nhảy múa lên xuống, tốc độ của nó nhanh hơn gấp đôi có thừa so với trước kia ở trong hư không lưu lại từng luồng kiếm ảnh. Chỉ cần một ý niệm, Nguyệt Thương ở trên không trung đã có thể làm ra các loại động tác có độ khó cao theo tưởng tượng của hắn, thậm chí còn linh hoạt hơn so với cánh tay của mình. Bất thình lình, linh khí Nguyệt Thương đột nhiên ngừng lại giữa hư không. Trong mắt Trương Hằng chợt lóe thần quang, phần đầu thương hình viên nguyệt hóa thành một đạo hồ quang thanh lãnh, hung hăng chém về phía mấy đạo cấm chế bố trí bên ngoài gian phòng. Soạt soạt, âm thanh như tấm da thuộc bị cắt xé vang lên, mấy đạo cấm chế Trương Hằng bố trí trước đó bị phá tan chỉ trong chớp mắt. Trên mặt hơi lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, cường độ của mấy tầng cấm chế này hắn hiểu rất rõ. Cho dù để mặc cho đám tu sĩ luyện khí kỳ trên Phương Vân Sơn kia cầm linh khí công kích muốn phá vỡ nó cũng phải tốn một phen công sức mới có thể phá tan được. Linh khí Nguyệt Thương dưới khống chế của Trương Hằng đã đủ để chống lại cùng tu sĩ trúc cơ kỳ rồi. Điều này đồng nghĩa với giờ phút này, Trương Hằng đã có được thực lực đủ vượt cấp khiêu chiến. Trong số tu sĩ cùng giai, gần như không có ai có thể tạo thành uy hiếp với hắn. Dùng ý niệm khống chế tiếp tục diễn luyện Nguyệt Thương ở trong phòng một hồi lâu. Trương Hằng mới ngừng lại, lúc này, hắn không cần thu linh khí vào túi trữ vật bởi vì pháp bảo và linh khí sau khi được luyện hóa đã trở thành một phần thân thể của tu sĩ. Chỉ thấy Trương Hằng khẽ hé miệng, Nguyệt Thương đang vần vũ trên không trung hơi khựng lại một chút rồi trong nháy mắt liền biến thành một kiện linh khí cực nhỏ như hình con cá. Đồng thời bay nhanh vào miệng Trương Hằng, cuối cùng tiến vào trong thân thể hắn. Ngay tại đan điền trong cơ thể Trương Hằng, một thanh linh khí nhỏ hình loan nguyệt đang lơ lửng phía trên đoàn hào quang màu bạc. Với khống chế của Trương Hằng, từ trong quang đoàn màu bạc phần ra vô số hạt màu bạc nhỏ li ti. Dưới trợ giúp của luyện hư linh khí chậm rãi rót vào bên trong thanh linh khí. Thong thả thở ra một hơi, Trương Hằng tin tưởng rằng. Dưới sự rèn luyện không ngừng của mình, phẩm chất của. Gocchuyenaudio.com, kiện linh khí này nhất định sẽ vượt hơn xa linh khí thượng phẩm. Dưới rèn luyện của luyện hư linh khí, bất kỳ một kiện pháp bảo hay linh khí gì. Ở trong tay hắn đều có thể biến thành một thanh vũ khí có khả năng thăng cấp. Có thể nói, giờ phút này trong thân thể Trương Hằng đã ẩn chứa thiên địa tinh túy vô cùng vô tận, tương đương với một cái kho báu tiềm lực di động cũng không kém bao nhiêu so với những thiên tài địa bảo. Nếu để cho một luyện đan sư nào đó bắt Trương Hằng để luyện chế linh đan thì hiệu quả của nó có thể sẽ vượt qua sức tưởng tượng. Sau khi luyện hóa xong kiện linh khí, Trương Hằng bắt đầu khoanh chân ngồi trên bồ đoàn thong thả khôi phục nguyên khí. Linh khí trong thiên địa rất nhanh tiến vào thân thể hắn. Đầu tiên thông qua lỗ chân lông, tiếp theo sau xuyên thấu vào cơ thể, lại tiếp tục thấm qua xương cốt, cuối cùng tiến vào bên trong quang đoàn màu bạc trong cơ thể hắn. Trong quá trình này, linh khí thiên địa ở bên ngoài phát sinh biến hóa phức tạp. Cuối cùng chuyển đổi thành luyện hư linh khí trong cơ thể Trương Hằng. Chỉ có điều thông qua phương pháp như vậy tuy rằng có thể khôi phục nguyên khí trong cơ thể Trương Hằng. Nhưng cũng không thể thay đổi phẩm chất của bản thân linh khí trong cơ thể hắn. Muốn tăng lên linh khí cùng cường độ thân thể, nhất định phải thu được càng nhiều vật quý hiếm ẩn chứa tinh túy thiên địa. Chỉ có như vậy thực lực của Trương Hằng mới có thể được gia tăng về chất. Cứ như vậy ngồi xếp bằng trong phòng một ngày một đêm, nguyên khí của Trương Hằng mới hoàn toàn khôi phục. Hắn mở mắt ra, hai tròng mắt rực sáng, đầy tự tin. Bước chân trầm ổn đi ra khỏi luyện công phòng. Đúng lúc này, hắn phát hiện ở ngoài cửa có một đạo linh lực dao động. Thần thức hơi đảo qua, trong tay Trương Hằng liền tiếp nhận hai tấm truyền âm phù. Xem theo dấu hiệu trên truyền âm phù này, chủ nhân của nó dường như đều là lần đầu tiên truyền âm phù cho mình. Cách Trương.